bạn tiếp tục lắng nghe tiểu thuyết Luyện Yêu, sáng tác Hoàng Mặc Kỳ, được phát trên thế giới audio.org. Tập 13, chương 6, bạn thân mến đừng quan tâm những vẻ mặt u buồn của cuộc đời. Kỳ thực tôi muốn tặng cô một món quà để cảm ơn, tôi quyết định đợt này không cắt giảm nhân sự nữa. Thật sao? Thẩm Đình bất giác tròn mắt nhìn anh, không ngờ sau lần bị bệnh này, quyết định của anh lại thay đổi như thế. Xem ra anh ta nên bệnh thêm vài lần, nhưng trải qua một thời gian, kỳ thực Thẩm Đình cũng đã suy nghĩ lại. Thật ra tôi cũng đã nghĩ rồi, cậu sa thải nhân viên có mục đích của cậu. Tôi không có lý do gì để can thiệp, nếu như tôi thấy đó là sai, thì việc tôi ra đi là lựa chọn tốt nhất. Anh sớm đã quyết định như vậy, lần bệnh này chẳng qua chỉ trùng hợp cho anh một cái cớ không quá khiên cưỡng mà thôi. Anh nói, ý của tôi là không phải là không sa thải nhân viên nữa, mà bên nhân sự sẽ tiến hành đánh giá KPI, nếu ai không đạt 3 tháng liền thì vẫn bị sa thải, cũng như thấy như vậy hợp lý chưa? Vô cùng hợp lý, cậu đúng là thật sống đầu thai. Thật sống cũng bị cô làm tức chết thôi, tôi chỉ suy nghĩ trên lập trường kinh doanh của công ty, tôi muốn tích hợp công ty với nguồn vốn nhàn rỗi hiện có, dùng thương hiệu hiện nay của công ty để phát triển thêm công ty quảng cáo và công ty kho vận. Công ty quảng cáo sẽ dựa vào mối quan hệ có sẵn, chuyên phục vụ các khách hàng béo bở như những công ty nhà nước. Tốt hơn hết là có thể nhanh chóng quay vòng vốn, tăng lợi nhuận. Nếu công ty chúng ta có thể kinh doanh theo hướng đa ngành nghề và vận hành chuyên môn hóa, hình thành chuỗi ngành nghề và chuỗi luân chuyển vốn hoàn chỉnh, thì cho dù có gặp khủng hoảng kinh tế hay cải cách trong ngành cũng vẫn có thể đứng vững. Về công ty tạp chí, tuy tạp chí điện tử 1-2 kỳ vừa qua biểu hiện rất tốt, nhưng tôi cũng có chút lo lắng, cho nên tôi muốn liên tục tạo ra ý kiến phản hồi, nói rằng nhiều độc giả cũ hy vọng khôi phục tạp chí in, một mặt giữ được tần suất dư luận của tạp chí điện tử, mặt khác nếu như tạp chí điện tử vẫn chưa đủ trưởng thành, có dấu hiệu thoái trào, ta cũng có thể thuận nước đẩy thuyền khôi phục tạp chí in để cứu vãn. Thẩm Đình sớm biết anh là người có nhiều tham vọng và hoài bão. Ồ, cậu quả nhiên là kẻ bụng dạ tăm tối lắm mưu mô, nhưng cậu cũng nhiều tiền thật đấy, cho chị mượn ít tiền dùng đi, chị đây bị thất nghiệp dẫn đến khủng hoảng kinh tế, và sự thất nghiệp của tôi có liên quan đến rất lớn đến cậu. Những tia nắng đầu tiên của buổi sớm mai dịu dàng xuyên qua ô cửa, chiếu tới sau lưng cô, trong khoảnh khắc mọi tia nắng đều ánh lên, khiến cả người cô trông thật rực rỡ và thanh khiết. Anh bất giác ngỡ ngàng nhìn cô như kẻ mất hồn, cứ như khi anh bước vào kịch viện chưa sáng đèn, nghĩ rằng vẫn chưa có người biểu diễn, bỗng nhiên tất cả đèn sân khấu bừng sáng lên, một mỹ nhân mắt phượng, tay áo rủ yếu điệu thướt tha xuất hiện, tiếng mắt mỉm cười với anh, một bức tranh rung động lòng người. Thẩm Đình chợt thấy sợ sợ, này tôi nói đùa đấy, cậu nhìn tôi như thế làm gì? Thẩm Nhân Kiệt thề oải đáp, cô che hết ánh nắng rồi. Thẩm Đình cào nhào, tôi còn tưởng cậu không còn thấy ánh sáng được nữa đấy. Thẩm Đình tránh sang một bên, khuyên vai chuẩn bị về nhà ngủ. 30 tuổi tới nơi rồi mà còn thức thâu đêm, cô đã bỏ qua giờ giải độc gan, giờ giải độc mật, giờ giải độc phổi, vân vân. Cô cảm giác mình sắp bị trúng độc mà chết. Thẩm Nhân Kiệt nói với theo, phải rồi, tôi hy vọng cô có thể trở về giúp tôi, bởi vì tôi tin vào năng lực của cô. Nếu có cô, tôi nghĩ kế hoạch của tôi sẽ tiến hành nhanh hơn. Nhưng tôi đã nhận lời họ rồi. Thẩm Đình ngập ngừng một lát rồi cười đáp, thì giờ từ chối, tôi không phải người không giữ chữ tín. Kỳ thực cô nên biết tôi không phải là người đem tình cảm riêng tư vào công việc. Tôi mong cô về bởi vì cô cũng biết, bây giờ người giỏi không hiếm, nhưng người có tài và đáng tin cậy thì rất khó tìm. So với lãng phí nhiều thời gian như thế, chi bằng tôi trực tiếp tìm cô. Nhưng người ta đều nói phụ nữ bất tài là có đức, cho nên tôi đã quyết định an phận thủ thường. Thẩm Đình không muốn do dự nữa. Cô làm việc ở công ty lâu như thế, chẳng phải có rất nhiều điều lưu luyến hay sao? Tôi nghĩ thông rồi, con người ta đều phải tiến về phía trước, lưu luyến những thứ không nắm bắt được, phỏng có ích gì. Thẩm Đình cười với chính mình. Thẩm Nhân Kiệt im lặng mất mấy giây, Thẩm Đình sắp sửa đi ra, anh lại nói, ở đây có một bức thư, lần trước tôi đã định đưa cho cô, hình như là người hâm mộ gửi cô. Thẩm Đình thấy khó hiểu, thời buổi này còn có người viết thư cho cô. Cô nhận đến lá thư, người gửi không quen biết, thư không dài, chỉ là bức thư của một người phụ nữ từng có thâm niên 3-4 năm làm vợ bé của một quan chức nhỏ. Trong những tháng ngày đợi chờ đằng đẵng đó, tôi đã đọc những bài viết của cô, tôi mua tạp chí chỉ để đọc chuyên mục của cô. Tôi luôn có cảm giác rằng tiền làm nên giá trị con người, không ngờ vẫn có người phụ nữ như cô, không giàu, tính tình lại nóng nảy, nhưng dường như cô sống vui vẻ hơn tôi. Tôi nhận ra mình ghen với cô, tại sao một người già hơn tôi, nghèo hơn tôi lại khiến tôi đố kỵ. Sau đó tôi mới hiểu, cô sống kiêu hãnh hơn tôi, còn tôi đã đem lòng kiêu hãnh đổi lấy tiền. Khi tôi bước ra khỏi chiếc lồng đã giam giữ 3 năm tuổi xuân của mình, tôi có cảm giác như mình được tái sinh. Tôi nghĩ tôi nên cảm ơn cô. Bản thân Thẩm Đình tìm không ra ý nghĩa của cuộc đời mình, vậy mà có người lại nhờ cô mà nhận ra ý nghĩa của nhân sinh, mà tìm được con đường đi mới, không biết có thể xem là may mắn hay không. Thẩm Đình cảm động nhưng đồng thời cũng nhắc nhở bản thân, thật ra người phụ nữ này căn cơ không tệ. Chứ nếu như cô ta thật sự đam mê vật chất thì dăm ba con chữ của cô làm sao mà lay động được. Thẩm Nhân Kiệt lần đầu chân thành nói, so với công việc mới, công việc này thể hiện rõ giá trị của cô hơn. Đi làm nội san doanh nghiệp, cô không thấy hơi uổng phí sao? Tôi không phải là người giỏi tâng bốc. Anh vẫn quen nói ngắn gọn, đi thẳng vào trọng tâm, đánh thẳng vào lòng người. Thẩm Đình biết anh nói đúng, thời gian là thứ xa xỉ phẩm, mỗi ngày bỏ ra 8 giờ để đổi lấy vài đồng, quả thực không đáng. Làm người không dễ, không biết phải đầu thai mấy lần mới là có một cơ hội làm người, cho nên phải biết trân trọng bản thân. Thẩm Đình nói ngang, nếu không phải tại cậu thì tôi đâu phải tìm đến việc làm chủ biên báo nội bộ. Lần trước tôi từ chức oanh liệt là thế, hiên ngang là thế, bây giờ trở về biết ăn nói với mọi người thế nào, mất mặt lắm cậu biết không? Cô đừng lo, chuyện này để tôi giải quyết. Vì thực nói đến đây Thẩm Đình cũng đã xuôi xuôi, dù gì bây giờ cũng phải thích ứng lại với môi trường mới, cấp trên mới, đồng nghiệp mới, cô hơi sợ. Ở lâu mãi với một người, ta sẽ đâm ra sợ đi xa. Thẩm Đình nghĩ một lúc, đã khó quyết định, chi bằng đánh liều một phen. Việc này tôi phải suy nghĩ kỹ hơn chút đã. Cô định suy nghĩ thế nào? Thẩm Nhân Kiệt hỏi. Để ông trời quyết định vậy, tôi đi mua vé số, nếu trúng thì tôi về cho cậu sai khiến. Thẩm Nhân Kiệt nhăn mặt, cô có biết là khi chúng ta ra ngoài mua vé số, xác suất trúng còn thấp hơn xác suất bị xe đụng chết trên đường không? Đừng bảo tôi tin vào xác suất đó. Thẩm Đình nói, hồi đầu cậu cũng đâu tin tôi ở được đây, giờ cũng tin rồi đó thôi. Thẩm Nhân Kiệt với Lý không nói gì thêm. Thẩm Đình sắp ra khỏi cửa, anh bỗng lên tiếng, đợi một chút tôi đi chung với cô. Thẩm Đình hoảng hốt nói, cậu chưa khỏi bệnh nên nghỉ ngơi nhiều vào. Tôi không ốm yếu như cô tưởng đâu. Thẩm Nhân Kiệt đáp, nhanh chóng bật dậy khỏi giường thay đồ đi ra ngoài. Bây giờ đã là đầu thu, trời bắt đầu trở lạnh, nhất là lúc sáng sớm, không khí chạm vào da, cảm giác lạnh lạnh như ngậm gạo bạc hà. Cô đã mặc áo dài tay, còn anh chỉ mặc một chiếc áo thun chui cổ màu nguyệt bạch, cổ áo nhuộm màu lam thẫm. Cậu phải mặc áo dài tay chứ? Đâu cần làm quá vậy, Thẩm Nhân Kiệt nói. Thẩm Đình cảm thấy dường như anh đang muốn chứng minh điều gì nên mặc kệ anh, mở cửa cùng anh đi xuống lầu. Xuống đến nơi liền thẳng tiến đến quầy vé số. Cạnh đường lớn là lối dành cho người đi bộ. Thẩm Đình đi bên phía sát đường lớn. Thẩm Nhân Kiệt bước sang phía trái để đi phía ngoài Thẩm Đình. Thẩm Đình lại đuôi về bên trái mấy bước. Thẩm Nhân Kiệt đành nói với cô đi phía trong. Thẩm Đình thấy sao cũng được. Giống nhau cả mà. Không giống, Thẩm Nhân Kiệt nói, ngoan cố chen ra phía bên ngoài. Bất kể là gặp bọn phóng xe cướp giật hay tai nạn giao thông, bên ngoài luôn nguy hiểm hơn bên trong gấp vạn lần. Đi đường một đoạn, nhìn thấy những cửa tiệm ven đường đều đang đóng kín cửa, Thẩm Nhân Kiệt nghi hoặc nói, sớm thế này đừng nói mua một tờ vé số thôi cũng phải xếp hàng chờ mở cửa chứ. Lúc ấy còn rất sớm, trên đường hầu như không có người, thỉnh thoảng chỉ thấy vài chiếc xe lướt qua con đường vắng vẻ, giống như những chiếc máy bay vạch ngang bầu trời xanh vô tận, để lại phía sau dải khói trắng tinh khôi. Không khí buổi sớm mai thật trong trẻo, hơn nữa quả thật có hơi lạnh. Thẩm Đình nguyết anh, đúng là chả biết gì, nhân dân lao động cần cù lắm, cậu không biết sao, người ta mở cửa từ sớm rồi. Thẩm Nhân Kiệt nhìn cô, sao cô biết rõ thế? Tôi chơi vé số đã 3 năm, cũng cống hiến không ít mồ hôi xương máu cho loại hình cờ bạc hợp pháp này rồi. Thế cô đã trúng bao giờ chưa? Thẩm Nhân Kiệt buồn chồn hỏi. Thẩm Đình nghĩ một lát, rồi cố ý trả lời ngắt quãng. Từng trúng một lần xít nữa, chỉ lệch một số thôi, cho nên thực ra là chưa trúng. Thẩm Nhân Kiệt như muốn phát bệnh ngất tại chỗ. Thế mà tôi cũng theo cô đi tin vào mấy cái sắp xuất đấy, tôi thật là điên rồi. Thẩm Đình đã ý nói, đánh bạc cần phải điên rồ một chút, hôm nay chúng được hay không đều phải dựa vào cậu rồi. Thẩm Nhân Kiệt nói, được, cô dựa qua đây đi. Anh vừa nói vừa cố ý để sát cạnh cô hơn. Trong khoảnh khắc, trong lòng Thẩm Đình nhang nhón chút cảm giác muốn tìm hiểu thêm, nhưng trực giác đã mách bảo cô phải thoát ra ngay, cô hích anh, đừng tưởng đường đường là tổng giám đốc mà lại giở trò lưu manh. Khi ngang qua một quầy báo, Thẩm Nhân Kiệt gọi cô dừng lại, chúng ta mua cái này trước. Anh chỉ vào những tấm thẻ cào mà quầy báo có bán, loại này dễ trúng hơn vé số nhiều. Thẩm Đình nói, không được, loại này trúng ít lắm, loại 36 số chọn 7 thường có người trúng đến mấy chục tệ, triệu tệ cơ đấy. Rồi cô đứng đó mơ màng, cậu nói xem nếu trúng phải chục triệu tệ thì tôi sẽ làm gì? Tôi sẽ mua một căn nhà bên bờ sông Thêm ở London, rảnh rỗi thì đáp máy bay đi uống cà phê ở tảng ngạn sông Sin, tiền để học tập bà Beauvoir cống hiến đôi chút cho nữ quyền. Cậu biết đấy, có tiền rồi thì làm gì cũng sảng khoái, cho dù đời sống bê tha mục nát đến đâu cũng vẫn dám viết hồi ký cho thiên hạ thưởng thức. Sau khi mơ mộng xong, cô lại quay ra cằn nhằn chính mình. Tại sao tôi phải trúng xổ số mới có cơ hội thực hiện những điều này, còn người khác chỉ cần sinh ra là có thể làm được mọi thứ? Chẳng trách lúc sinh nói, đời người là tự do, nhưng nơi nơi đầy rẫy gông kìm. Thật Nhân Kiệt phì cười, cô cần phải vì một giấc mộng ban ngày mà suy nghĩ nhiều vậy không? Anh nhìn khuôn mặt rạng rỡ của cô, kỳ thực theo tiêu chuẩn của anh, cô không được xem là đẹp, nhưng làn da trẻ trung không hề mang dấu vết thời gian đã thành công trong việc che giấu đi tuổi tác của cô. Làn da trắng như phát quang ấy dường như chỉ xuất hiện trong mơ, vừa rất xa, vừa rất gần, chân thực một cách mơ hồ như chính giấc mơ, không mảy may mang tỉ vết. Làn da của những nữ minh tinh trên các áp phích phim của sao Brazzers những năm 70, hay những ngôi sao phương Tây như Elizabeth Taylor hay Vivien Leigh trong các bộ phim đen trắng. Nhưng khi cô nói chuyện, đầu thường hơi ngước lên, toát ra vẻ cô độc không màng đến hết thảy mọi điều xung quanh, anh thấy mình điên thật rồi. Cô bây giờ xem ra có điểm gì tốt, dường như mọi điều, điểm đều tốt hơn người khác. Anh bất giác muốn đưa tay nắn mũi cô, hay vén giúp cô những sợi tóc bị cơn gió sớm mai làm rối. Bởi vì rất muốn, nhưng anh đã ghìm lại, nên đôi tay và lòng bàn tay cứ có cảm giác ngứa dâm gian, cứ như có một chú mèo đang uể oải và tự do, cả móng vuốt của mình lên đó. Anh cau mày, quay sang nói với ông chủ, cho tôi 20 tấm thẻ cào. Thẩm Đình kêu lên oai oái, này, cậu muốn nhiều thế, chút nữa tôi có trúng vài chục đồng thì vẫn lỗ. Thẩm Nhân Kiệt nhún vai, tôi chỉ làm sao cho cô trúng thôi, những việc khác tôi không quan tâm. Thẩm Đình nhăn nhó nhìn anh, cậu thật là... Bồn cú soạn lại, cô lại định dẫm lên chân anh. Từ sau lần đầu tiên gặp mặt bị cô dẫm, anh đã rút kinh nghiệm, chỉ cần nhìn sắc mặt của cô là biết cô muốn làm gì nên đã dễ dàng né được. Khóe miệng bất giác lộn ra nụ cười, trông rạng rỡ như những tia nắng mặt trời xuyên mây, lúc bình minh chiếu rọi khắp nơi, không thể bị dập tắt hay ngăn trở. Thẩm Đình rất hiếm khi nhìn thấy anh cười cởi mở như vậy, so với trước kia cứ như là hai con người khác nhau. Cô thì thầm, tấm trạng tốt thế kia, xem ra cậu nên dậy sớm mỗi ngày. Sau đó cô quay sang miệt mài cào thẻ, Thẩm Nhân Kiệt muốn giúp cô liền gạt ra. Việc này phải tự mình làm, nếu không nhỡ, không trúng tôi chắc chắn sẽ đổ thừa cho cậu, đừng cho tôi cơ hội thoái thác vận rủi của chính mình. Cô cào một cách rất nghiêm túc, rất tập trung, rất chăm chú, chẳng khác nào đang ở trong một trận đấu sinh tử, khiến người ta nhớ đến một bài ca cách mạng. Du kích quân ơi, mau đưa tôi đi, tôi thật sự không thể cam chịu nữa. Nếu tôi có hy sinh trong chiến đấu, hãy chôn tôi trên đỉnh núi cao, cắm trên mộ tôi một đóa hoa tươi thắm. Cô cào hết tờ này sang tờ khác, kết quả đều là cảm ơn, quả là hai tiếng văn minh và vô dụng nhất thế trên thế giới. 19 tờ mà vẫn không có tờ nào trúng. Dù gì cũng nên nể mặt mà cho chúng vài ba đồng chứ, không ngờ số cô đen đủ đến thế mức này. Chỉ còn lại một tờ, Thẩm Đình hít một hơi thật sâu, sau đó cào một cách rất nhẹ nhàng, cẩn thận, kết quả là vẫn hy sinh oanh liệt. Không thể như thế này được, cô bắt đầu nghi ngờ, lời nói y như rằng cô quay lại đi. Cô lại đi tìm nguyên nhân từ phía người khác, cô ngước lên nhìn ông chủ bằng ánh mắt sắc như dao. Ông chủ, thẻ cào của ông toàn là giả, thì thực không thể nào cào chúng, giống như là hóa đơn giả ấy, cào thế nào cũng mãi mãi chỉ ra nộp thuế quang vinh, tôi bỏ tiền ra, không phải để mua lời khen. Chủ hàng chạc 40-50 tuổi, trông hơi buồn bã nhưng chưa đến nỗi già. Ông tử tốn nói, em gái, vấn đề không phải là ở vé mà là vận may của cô. Giống như tôi, nếu không phải vận may kém làm ăn thất bại, tôi cũng không phải đến đây mở quầy báo. Trên đời có hai thứ không thể miễn cưỡng, một là năng khiếu, hai là vận may. Thẩm Đình mặt đầy ám khí. Được rồi, tôi biết rồi, cả hai thứ tôi đều không có, ông vui rồi chứ gì. Đã không trúng còn bị lên lớp một phen, quả thực là bi kịch. Thẩm Nhân Kiệt trong lòng rất bồn chồn nhưng dạng ngoài mặt lại nói, chả, xác suất trúng thường là 0%, đúng là đồng nát không đúc thành tượng được. Thẩm Đình lườm anh, cậu thử xem, tôi không tin là cậu cào trúng được. Thẩm Nhân Kiệt tràn đầy tự tin nói, được, vậy tôi thử xem sao. Anh làm gì cũng rất tự tin, thật khiến người ta ngưỡng mộ, mặc dù đánh bạc là chuyện hoàn toàn chỉ dựa vào vận may, anh nói. Tôi mua thêm 20 vé nữa, nhưng nếu trúng thì tính là của cô. Tại sao không có công thì không hưởng lộc, tôi không cần. Thẩm Đình kinh ngạc từ chối, cô dường như quên mất tại sao họ đi mua vé rồi. Thế thì tôi không mua nữa, chúng ta đi thôi. Thẩm Nhân Kiệt bực bội, bỏ vé số vé cào trên tay xuống, quay người định bỏ đi. Thẩm Đình thật sự không cam tâm trở về tay trắng như thế. Để vận rủi theo mình cả ngày, cô vội kéo lấy cánh tay anh. Được rồi, cứ coi như tiền trên trời rơi xuống, tôi không tin, thần Phật là không có mắt như vậy. Bỗng nhiên cảm thấy bàn tay mát lạnh của cô, Thẩm Nhân Kiệt chợt thất thần như vừa chạm phải ánh sao. Một lúc sau anh mới nói với ông chủ, lại lấy cho tôi 20 tờ vé cào đi. Ông chủ đưa vé cho anh, Thẩm Đình thật không biết nên cầu cho anh thắng hay thua. Nếu anh thắng thì chứng minh bận cô rồi, anh thua thì đối với cô chẳng phải được tốt lành gì. Cứ như con châu chấu bị buộc vào sợi dây, dẫu biết vận mệnh đã bị buộc chặt nhưng vẫn có ý muốn của riêng mình. Anh ngờ anh mới cào tờ đầu tiên đã trúng, anh lắc đầu. Anh đắc ý ve vẩy từ vé số trước mặt cô, nhìn đây, tỷ lệ trúng 100%. Thẩm Đình ngậm hực, 100%, cậu mới cào có một tờ thôi mà. Thẩm Nhân Kiệt nói, đây gọi là đầu xuôi đuôi lọt. Điều khiến Thẩm Đình suýt nhất là tờ thứ hai cũng trúng nốt. Anh hí hửng, thấy chưa, còn không phải trúng 100%. Thẩm Đình nghiến răng nói, cào thì cào nhanh lên, nói nhiều thế. Cào hết 20 tờ ấy vậy mà có 5 tờ trúng thưởng, ông chủ cũng trầm trồ. Anh bạn trẻ này may mắn thật, rồi nói với Thẩm Đình, em gái phải ké phúc cậu ấy đấy. Thẩm Nhân Kiệt quay sang nhìn cô, cười nham hiểm. Đúng đấy, cho cô sờ ké phúc tôi này, mau lên, kẻo mất linh bây giờ. Anh nháy mắt cười vui phơi phới, tuy tổng cộng số tiền trúng thưởng chưa đến 100 tệ. Trời mùa này mau sáng, ánh nắng buổi sớm sáng mai thơm tho trong trẻo lạ lùng. Hay là nắng sớm mai chứa lên những giọt sương. Còn những giọt sương ấy đã thấm đẫm mùi hương của muôn vàn hoa cỏ trên thế gian. Anh ngày thường luôn lầm lì xa cách, lạnh băng như một khối sắt vuông vức khóc cặn, nên nụ cười cởi mở đã làm tan chảy khối sắt băng giá ấy. Ánh mắt anh lấp lánh niềm vui, anh trở nên rất hiền hòa, cứ như Beethoven đang dịu dàng trên những phím đàn vậy. Thẩm Đình nhìn anh, có phải con người này mới thực sự là anh? Sau đó cô mới vỡ lẽ nói, tôi hiểu tại sao cậu may mắn hơn tôi rồi. Người ta chẳng vẫn thường nói nữ thần may mắn sao, nhưng vậy rõ ràng thần may mắn là phụ nữ, cùng giới thì khác nhau, bà ta đương nhiên không thích tôi rồi. Còn cậu mặt mũi cũng sáng sủa, chắc chắn được nữ thần may mắn đặc biệt yêu ái rồi. Đến ông chủ cũng cười nói, em gái thật là hài hước. Thẩm Đình giận dỗi, không phải hài hước, tôi đang phân tích nghiêm túc đấy chứ. Thẩm Nhân Kiệt lấy số tiền trúng được, lòng vui phơi phới, anh đẩy cô đi. Đi thôi, hôm nay đại gia cao hứng mời cô ăn cơm. Tôi thì ngược lại, tâm trạng tôi không tốt, nuốt không trôi. Thẩm Đình bực bội nói, thì tôi trả tiền mời cô ăn cơm. Thẩm Nhân Kiệt mỉm cười nói. Thẩm Đình bỗng nảy ra sáng kiến, cậu đưa tiền trúng số cho tôi đi, tôi cần mượn nó để đổi vận. Ý này không tệ, nếu như vậy thì tôi sẽ phục vụ cậu miễn phí. Thẩm Nhân Kiệt bất giác chố mắt nhìn cô, cả đêm không ngủ làm Thẩm Đình hơi váng vất, nói xong mới thấy mình hớ. Cô liền đính chính, biết ngay đầu óc cậu đen tối, phục vụ cậu ăn cơm, nói chuyện thôi, hiểu chưa? Nói chuyện nút à, Thẩm Nhân Kiệt làm tới. Thẩm Đình phát mạnh vào lưng anh, cậu đi chết đi, chẳng biết lớn nhỏ gì cả, mấy câu này thì đi nói với em út thôi nha. Thẩm Nhân Kiệt bị đánh rõ đau, tính cách gì như cô chẳng trách không lấy được chồng. Thẩm Đình đạo mạo phản bác, đó là bởi đàn ông trên đời chọn vợ qua vẻ ngoài, không phải ai cũng như vậy, cô thật là biết thoái thác trách nhiệm. Khóe miệng Thẩm Nhân Kiệt nhếch lên. Thẩm Đình đang định bác lời anh thì chuông điện thoại reo, là Cao Hiểu Vi gọi đến, giọng nói khàn khàn từ đầu bên kia chuyển sang, này ba Trần, hôm nay tôi có việc không đi chùa tạ ơn với cậu được. Mỗi lần đi hát karaoke, Cao Hiểu Vi đều phát huy cao độ đến nỗi bị khàn tiếng cả tăm ba ngày sau. Sao được, lần trước đã nguyện với Phật Tổ hôm nay sẽ đến tạ ơn, cậu như vậy là bất kính Phật môn đấy. Thẩm Đình đao to búa lớn, lần trước cùng Cao Hiểu Vi lên chùa thắp hương bái Phật, cô đã nguyện rằng nếu tìm được công việc mới thì sẽ đến tạ ơn. Hôm nay tôi không rảnh, Phật Tổ đại từ đại bi sẽ lượng thứ cho tớ, cậu yên tâm đi. Trước khi cúp máy, Cao Hiểu Vi còn dặn dò, cậu cũng đừng đi nữa, lần sau sắp xếp thời gian đi chung luôn. Thẩm Đình càng bực bội, cả cô cũng phải đắc tội với Phật Tổ theo. Bây giờ cô muốn đi đâu? Thẩm Nhân Kiệt hỏi. Về nhà ngủ, vận may kém quá, phải về nhà nằm chờ thôi. Cô định đi chùa Minh Tuyền phải không? Chùa đó ở trên núi, phong cảnh cũng không tệ. Có muốn tôi chở cô đi không? Thẩm Nhân Kiệt bỗng nhiên hỏi. Cậu không cần đi làm à? Thẩm Đình hỏi vu vơ. Hôm nay nghỉ. Mà thôi đi, tôi buồn ngủ muốn chết rồi. Mới nói buồn ngủ, cơn buồn ngủ đã liền ập tới thật. Lên đến đó rồi thì có thể ngủ trong quán trọ trên núi, còn được nghe tiếng gió qua rừng trúc, thi vị biết bao nhiêu. Thẩm Đình nghe nói vậy cũng động lòng, nhưng nghĩ được xa xôi nên con sâu lười lại trỗi dậy. Nhưng mà xa quá, thôi thì ngủ trên giường của mình vẫn tốt hơn. Thẩm Nhân Kiệt không cho cô từ chối. Đi thôi, mau lên, cô chăm sóc tôi cả buổi tối, tôi cũng nên đáp lễ chứ. Thẩm Đình nghĩ ngợi một lát, cô vẫn rất thích ý tưởng đến nghỉ ngơi trong quán trọ trên núi. Lễ Phật với cậu cũng có cái hay, nên nữ thần may mắn đã thiên vị cậu, chắc các Bồ Tát như Quan Âm, Phổ Hiền, Văn Thù cũng sẽ nhìn trai đẹp như cậu bằng con mắt khác. Thẩm Nhân Kiệt nghe xong không biết nên khóc hay nên cười. Sau khi dụ được Thẩm Đình lên tàu hải tặc, Thẩm Nhân Kiệt hạ hết kính xe hai bên xuống, gió lạnh bên ngoài ủa hết vào trong xe. Thẩm Đình đang gà gặt bị đánh thức, sao cậu lại mở hết cửa ra thế, lạnh chết được, tôi muốn ngủ. Bây giờ trên xe tôi không cho phép ngủ, tôi đã đi chơi thì phải có tinh thần đi chơi chứ. Thẩm Nhân Kiệt đáp tỉnh bơ. Thẩm Đình liền mắng, bệnh nặng rồi đấy, cậu thật là biết hành hạ người ta. Có điều người quả thật tỉnh táo hơn hẳn. Phía trước có chiếc xe tưới nước đang phát bài hát xưa cũ, người tốt thượng lộ bình an, trong khi vui vẻ làm nhiệm vụ, mặt đường xám xịt ánh lên bóng loáng dưới ánh mặt trời buổi sáng, nó tỏa ra cái mùi hăng hắc như sàn nhà mới lau, hoa cỏ bên trong rạo ngăn xanh tươi mơn mờn. Thẩm Đình không cầm lòng nổi cảm thán, làm người thật khổ sở, là một chiếc xe tưới nước vui vẻ ca vang còn tốt hơn. Thẩm Liên Kiệt ngồi trước nói, cô có biết nó phải dậy từ mấy giờ sáng không? Cô có biết nó phải làm đến mấy giờ khuya không? Cô có biết nó hát cả ngày cho mọi người nghe thật sự rất mệt mỏi không? Trước mặt đường hoàng, sau lưng gian khổ không để cô nhìn thấy, thế giới này không đơn giản như cô nghĩ đâu. Thẩm Liên Kiệt cố ý nói rất nghiêm nghị. Trời đất, sao hôm nay ai cũng muốn lên lớp tôi thế nhỉ? Thẩm Đình nhặt con búp bê vải trên ghế, đập đầu anh ngồi trước, nghiêng đầu tránh. Qua một chặng đường dài quanh co, họ đã đến được chân núi. Xe không đi thẳng lên núi được, họ đành tìm chỗ gửi xe trước, cho nên khuyên mọi người hãy gắng xây nhà ở nơi cao để còn tránh xe xúc của cơ quan giải tỏa. Xem ra Phật môn vẫn là có con mắt nhìn xa trông rộng, nhưng tôi tin họ sẽ phái cả trực thăng lên. Núi không cao, chỉ khoảng 700-800 mét, nhưng cũng có đủ cả 72 cảnh, lại không thiếu không thừa, thật là đáng kinh ngạc. Thẩm Nhân Kiệt ngước đầu nhìn ngọn núi rồi quay sang nhìn Thẩm Đình, các cô thường tới đây? Cũng thường, tôi có khá nhiều chuyện cần đến Phật tổ. Thẩm Đình đáp, người ta lúc trẻ luôn kiêu ngạo, cho rằng mọi việc trên đời đều có thể tự mình giải quyết, nhưng một khi đến tuổi này, họ sẽ thấy sức lực của bản thân thực sự rất nhỏ bé và bắt đầu gửi gắm hy vọng vào một đối tượng siêu nhiên. Cứ cầu là được sao? Thẩm Nhân Kiệt hoài nghi. Thẩm Đình nhún vai, nói sao nhỉ, lần trước tôi xin được một quẻ xăm, thấy giải xăm nói với tôi rằng ý của Phật tổ là tôi phải tựa dựa vào chính mình. Ồ, Phật tổ cũng biết đùn đẩy trách nhiệm quá chứ? Thẩm Nhân Kiệt cười nói. Thẩm Đình thầm nhận đáp, đúng vậy, cũng giống như rất nhiều kẻ làm sếp. Nói xong trong lòng nghĩ, nhưng cậu hình như chưa đến nỗi. Xem ra cô không xem tôi là sếp của cô. Thẩm Nhân Kiệt đút tay vào túi quần. Họ đang đi lên núi, ánh mặt trời chiếu thẳng khiến cô nhìn không rõ nét mặt anh. Cũng không biết câu nói đó có ý gì. Bậc thang lên núi làm bằng đá, trong kẽ hở giữa các bậc thang, những ngọn cỏ xanh mạnh mẽ vươn lên, tràn trề sức sống, không chút ưu phiền hay tự ti về nơi mình sinh trưởng. Hai bên lối đi cây cối càng rậm rạp, đám cỏ thấp lùn lá nhỏ nhọn răng cưa, trông như một bầy trẻ xuống răng đang cười cười. Đang tươi cười, leo được hơn 200 mét, Thẩm Đình thấy ở nơi góc quanh có một ngôi đỉnh hóng mát, liền vội vã nói, cậu mới khỏi bệnh, cần phải nghỉ ngơi nhiều, chúng ta nghỉ ở đây một lát đi. Kỳ thực Thẩm Nhân Kiệt chưa thân thêm tháp gì, lấy đâu ra mệt anh lườm cô, không muốn nghỉ thì cứ nói thẳng ra đi. Xong anh vẫn chiều ý cô, đến ngồi nghỉ dưới đỉnh hóng mát. Ngôi đỉnh bát sát trông khá mới, ở giữa có một tấm bia đá ghi chép sự tích của đình, để ý đặt những chữ cổ trên bia, Thẩm Đình mới biết ngôi đình này hóa ra đã được xây dựng từ đời Đường. Thuở ấy từng có một vị thừa tướng đến đây ẩn cư, dựng nhà ở sườn đông, không có giao tình thân thiết với một thư sinh ẩn cư ở sườn tây. Hai người thường qua lại thăm nhau nên xây dựng một ngôi đình ở giữa chặng đường để có chỗ nghỉ chân. Ban đầu chỉ có thế, không ngờ về sau ngôi đình đã trở thành một danh lam. Thật ra ngôi đình này đã nhiều lần bị hủy hoại trong chiến tranh, nơi họ đang đứng đây mới được xây lại 20 mấy năm về trước. Thẩm Đình xem xong bất chợt thở dài, quả không có gì bất thủ, thứ kiên cố nhất cũng là thứ dễ sụp đổ nhất. Nghĩ thì thấy thời Đường dường như rất xa xôi, tính ra cũng chỉ cách 30-40 đời người, văn minh Trung Quốc 5.000 năm, chẳng qua cũng chỉ phải 100 đời người mà thôi. Vậy mà thế giới đã phát triển đến thế này, sức mạnh của con người thật đáng sợ. Thẩm Nhân Kiệt nhún vai, thế thì đã sao, cho dù tôi đến ngày nay, đã có ai trả lời được câu hỏi, tôi là ai, tôi từ đâu đến? Thẩm Đình nghĩ lại nửa cuộc đời của mình giống như bọt nước, thật trong dòng chảy cuồn cuộn của thời gian thì nó như chưa từng tồn tại, có bỗng thấy vừa nhẹ nhõm vừa vô vọng. Đời người cũng giống như khi ngư phủ đánh cá giữa biển, nhìn thấy con cá thở ra một bọt nước, rồi chớp mắt lại chẳng thấy đâu. Đau khổ, thất tình hay tình yêu càng là bong bóng trong bong bóng, có đã sao, không có thì sao, cứ nghĩ vậy là tôi thấy bình tâm. Cứ biết tự an ủi mình quá nhỉ? Thẩm Nhân Kiệt nhìn cô, lòng bỗng nhiên trùng lại. anh nhìn thấy phía trước xa xa một khóm hoa bách hợp dại đang nở rộ, những đóa hoa trắng như ánh trăng ngưng tụ, cho người ta cảm giác hư ảo như trong một giấc mơ. Những đóa hoa cao thấp nở cùng một nơi, nhìn từ xa chuỗi hoa ấy trông như những chiếc lông vũ trắng của con chim thần đang vương trên chiếc lá. Loại hoa như vậy không bao giờ để ý đến ánh mắt của người khác. Đúng vậy, cậu không mắc mỉa thì chết à? Thẩm Đình lườm anh. Anh không biết đang nghĩ gì, không để ý đến cô, chỉ buông thõng một câu. Anh lên, không khéo phần ngủ chưa mất, rồi tiếp tục đi thẳng lên núi. Anh đi rất nhanh, Thẩm Đình chỉ còn cách tất tả theo sau. Mấy lần gọi anh đi chậm lại, anh đều như không nghe thấy. Lên đến chùa rồi, Thẩm Đình mới vừa thở hổn hển vừa vươn tay níu vai anh lại. Đồ đáng ghét, bà đây sắp tắt thở rồi, cậu có bệnh sao? Đúng rồi, tôi bị bệnh, cô đâu phải không biết, Thẩm Đình đáp. À, Thẩm Nhân Kiệt đáp.